lấy tiền xài, anh kiếp này nghèo khổ. Mà lúc đó ông thầy cũng dạy là lau chùi chén đĩa sạch sẽ rồi, nhưng mà nên biết bỏ thùng phước xương nữa chứ đừng có lấy. Thì mình không để ý cái đó, mình chỉ biết cái kia thôi. Thế nên khi mà kết quả mình không có được hoàn toàn thỏa mãn đó, thì chúng cho chúng ta mới thấy là thực sự là mình muốn giữ cái hạnh phúc trong thế gian này của mình được lâu bền đó, mình nên làm tất cả các việc thiện, mà không phải việc thiện bằng vật chất, mà việc thiện bằng tính tình đức hạnh nữa. Nên biết cái tâm kính trọng, nên biết cái tâm khiêm nhường, nên học và tập những cái tâm đó nữa, thì tự nhiên cái kết quả mình sẽ được như ý. Thành ra bây giờ ở đây có cái câu là cái phước báu đối với lại cái phước điền thì theo văn á, thì bây giờ chỉ cần quý vị ở nơi 10 niệm sinh tín tâm, mà tín tâm thanh tịnh, nghĩa là đừng có phân biệt tăng hay tăng dở, thì mình sẽ được vô lượng báo. Không cần là mình giữ cái tâm bao lâu, trong cái lúc cúng dường á, chỉ trong 10 niệm thôi, trong 10 niệm bình đẳng thôi là chúng ta cũng được vô lượng báo. Bài kệ số 19 là giờ là 5 giờ, chúng ta còn nửa tiếng. Nếu đối với tăng sinh tà kiến là bắt đầu chuyển sang tức là chúng ta nên cúng dường bình đẳng, đó là một điều rồi. Điều nữa là đừng có sinh tà kiến. Mai sau tất đạo ba ác đạo. Ba ác đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế Tôn chính mình dùng pháp âm, pháp âm tức là âm thanh của Đức Phật nói ra, thường thường kêu pháp âm. Chữ pháp nó ý nghĩa nó chỉ cho sự thanh tịnh. Đó là cái chữ mà bên Ấn Độ họ dùng để chỉ cho tất cả những cái gì thuộc về đạo. Âm thanh cũng thanh tịnh gọi pháp âm, đức hạnh thanh tịnh gọi là pháp hạnh. Tức là Đức Phật đã dùng chính cái lời nói của Ngài, miệng vàng, miệng Đức Phật là kim khẩu và miệng vàng, tuyên bố thật không dối. Tức là cái miệng Đức Phật nói ra luôn luôn nói những điều thật sự, có thật, không bao giờ nói cái điều gì mà không có thật, hoặc là nói chơi, nói mà nó không có đi đến kết quả nào hết. Thì Đức Phật nói cái lời là đừng có sinh tà kiến đối với chúng ta. Tà kiến ở đây có nghĩa là mình nghĩ là thí dụ như là cái tà kiến thông thường, cái chữ tà kiến đó, là dùng để chỉ cho cái kiến nào, quý vị biết không? Thế mà dùng cái chữ tà kiến đó, chất ngã cũng chưa phải, tin theo ngoại đạo cũng chưa phải. Thế? Thì cái đó chỉ giải thích thôi, nhưng mà chữ tà kiến nó có nhiều. Nhưng mà cái tà kiến đặc biệt, nếu mà nói thông thường nói tà kiến thôi á, thì chúng ta sẽ biết ngay là cái kiến nào đó, tại vì nó có nhiều cái loại, mình có thể nói là tà kiến. Cũng cái đó thuộc về cái biên kiến, cái đó cũng chưa phải nữa. Ác kiến thì ác kiến nó đồng nghĩa với tà kiến. Thì giờ tôi nói ví dụ như là chấp ngã kêu là ngã kiến, cho là chết là hết đó là đoạn kiến, cho là có một cái ngã nó còn hoài, tức là cái linh hồn nó còn hoài là thường kiến. Thường kiến với đoạn kiến gọi chung là biên kiến. Biên là bên, hai bên, tức là hai cực. Một là chấp không có gì hết, chết là hết, hai là chấp còn hoài, nên gọi là biên kiến hai cực. Cái kiến của đạo Phật gọi là trung đạo, là ở giữa, không chấp đoạn, không chấp thường. Còn thí dụ như là tu khổ hạnh này nó, hoặc là mình có những cái giới luật mình giữ mà một cách không, để mà không đưa đến cái kết quả giải thoát niết bàn chân thật đó, gọi là giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến ví dụ như là sáng rời là phải trồng ngược chân lên trời chẳng hạn, như vậy để mà rồi niệm mà phạm thiên hay gì đó, cái đó Đức Phật kêu là giới cấm thủ kiến hết. Tức là thực ra cái đó không có ích lợi. Hay là hồi đó cho đến bây giờ Ấn Độ giáo cứ xuống sông Hằng mà rửa để mà rửa sạch tội lỗi á, Đức Phật gọi cái đó là giới cấm thủ kiến. Tức là Đức Phật nói tội lỗi nó từ tâm sinh, thì rửa phải rửa bằng tâm, tức là rửa bằng trí huệ. Nói chứ còn cái hành động mà thân khẩu nó chỉ huân tập vào trong tâm, dùng trí huệ để mà rửa sạch, thì cái đó mới gọi là đúng chính kiến hay là chính giới. Còn mà xuống sông Hàn rồi vẩy nước lên là rửa sạch tội lỗi, cái đó là giới cấm thủ kiến. Còn một cái sau cùng là tà kiến. Còn cái nữa là kiến thủ kiến, tức là chấp nhận hết tất cả những cái kiến kia thì gọi kiến thủ kiến. Còn cái tà kiến là gì? Không tin nhân quả, phỉ báng nhân quả, bác bỏ nhân quả. Thì nghe cái tà kiến là mình hiểu ngay là không chấp nhận nhân quả. Còn gọi là ác kiến nữa. Còn cái chữ ta kiến ở bài kệ này thì nó có nghĩa là cũng như là mình hủy bán và bác bỏ cái nghĩa nhân quả của tăng bảo, tức là mình không tin rằng là cái tăng bảo nó có một cái, nó làm cái nhân tốt như vậy, nó đưa đến kết quả tốt như vậy, mình không tin như vậy. Ví dụ bây giờ ai khuyên bảo thôi bây giờ cúng dường chư tăng đi thì được phước đức, mình không tin. Thì cái không tin ở đây á, nếu mình không tin mà mình vẫn làm, nhưng mà cái không tin nó là không phải là hủy bán á, thì cái đó nó không phải là tà kiến, mà nó chỉ gọi là mình không đủ sức tin thôi, tức là do vô minh còn nặng, hay là do ba văn ít, tức là mình ít có nghe Phật pháp nhiều nên nó không đả thông được cái tri kiến của mình, thì cái đó nó chưa phải là tà kiến mà cái đó nó chỉ có gọi là chưa đủ lòng tin. Còn những vị nào mà bác bỏ hẳn, ví dụ bây giờ mình gặp mấy vị thầy mà mình không hài lòng rồi mà mình thôi cứ cúng dường đi được phước đức, mình bảo ui phước đức cái gì mấy cha hồ đó nói vậy, rồi mình bác bỏ hoàn toàn, rồi từ cái chỗ mà mình phiền não đó mình bác bỏ luôn tất cả mọi cái ý nghĩa nhân quả của tăng bảo nữa, phước điền nữa, thì cái chỗ đó là coi như là sẽ đoạn bá vào. Thì bà bá vào đây tôi theo như tôi biết á, thì tôi nghĩ là quý vị Phật tử á thì có lẽ đến 60-70% nó không tin, quá lắm 30%, mà trong 30% đó thì 15% á là các cụ già tin, còn lại 15% là các bậc tái trí huệ mới tin. Còn 70% đó á thì có thể nói là 60% nó là dân trí thức, Phật tử trí thức mà không tin. Đó là một cái mà hết sức là đáng tiếc cho Phật pháp. Bởi vì cái người như tôi nói, những người trí thức, những người Phật tử trí thức tức là có bằng cấp này, họ giáo sư, họ ít có chịu suy nghĩ nhiều lắm. Họ cứ ý thôi là họ học bài, họ không học sơ bản, không học căn bản. Họ cứ nghĩ là trí thức họ cao nên họ cứ đi thẳng vào cái gì cao ấy. Mà nhiều khi đi thẳng vào cái cao ấy cũng không đi nổi. Thành ra nhiều khi họ hay thích cái triết lý Phật giáo hơn là họ thích Phật pháp. Đó là cái mà đáng tiếc làm cho cái giới trí thức Phật tử ấy, nó bị tổ hoàng nhập ma. Nó không có ích được cho Phật pháp nữa, và nó không giúp ích được cho cái khối đại đa số quần chúng Phật tử nữa. Và họ biến họ thành một cái giới gọi là trường giả, làm riêng đó. Họ coi thường cái niềm tin Phật tử bình dân ở dưới, nên nó không ích lợi được nữa. Cái vấn đề này là những người mà chúng ta có trí thức nên suy nghĩ kỹ lại. Chứ mình thường nghĩ coi ngoài đời cũng vậy. Nếu mà cái giới trí thức ngoài đời á, họ không nghĩ được cái đám đại đa số bình dân á, thì cái xã hội đó luôn luôn tệ hại. Sở dĩ tại sao chúng ta thấy xã hội thụy sĩ nó được như vậy, tại sao Mỹ nó tiến bộ như vậy, bởi vì tất cả những cái năng lực trí thức của người Mỹ ấy, nó đổ ra cho những cái người bình dân hết, nó nghĩ đến những người bình dân hết, nó nghĩ đến những người thợ cày, nó nghĩ đến những cái người lao động, và nó nâng đỡ cái đó lên, và nó sống, nó hành động chỉ để cho những người đó thôi, nên cái xã hội nó mới được như vậy. Còn trí thức ở xứ ta là cứ chơi một nhóm với nhau, đặt ra một cái giai cấp riêng và không cần biết gì đến cái giới bình dân hết. Thế nên cái xã hội của mình nó cứ chậm tiến. Bây giờ trong đạo cũng vậy, Phật tử trí thức đông lắm, nhưng nếu mà chúng ta cũng tạo thành một cái giới riêng biệt như vậy, và chúng ta cũng coi thường cái niềm tin bình dân, không biết lo cho họ, không biết học hỏi Phật pháp thâm sâu để mà lo nâng đỡ những người Phật tử thấp kém như vậy, thì cái Phật pháp nó hoàn toàn nó không thể nào phát triển được. Đó nên chúng ta phải nhận thức những cái điều như vậy đó. Và chúng ta nên suy kỹ lại tại sao chư tổ không có một vị tổ nào mà lại không tin vào các sự luân hồi ba ác đạo và nhân quả hết. Không có tổ nào bác bỏ cái đó ấy. Mà càng tu sâu á càng tin, bởi vì họ có trí huệ, họ có huệ nhãn, nhiều khi do thiền định mà thấy nữa. Nên chúng ta nên tựa vào chư tổ với chư Phật á. Phật nói ra một lời gì từ miệng vàng của Ngài nói ra, không có nói dối được. Thế nên phải biết rằng là chúng ta có thể là con người đây, nhưng mà kiếp sau á chưa chắc là con người đâu. Cái đó không có thể biết được. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái tạng thức của mình nó chứa vào nó chủng tử. Bây giờ mình cứ nhận xét nơi tính tình của mình á, có nhiều cái tính, nhiều khi mình nói thú tính á, có nhiều cái thú tính trong con người mình nó có, phải không, mình giết hại nhiều khi tàn sát hơn là loài vật, nó giết hại lẫn nhau nữa. Cái thú tính trong con người của mình phải nói như vậy thì mình mới biết rằng là trong cái tạng thức mình nó chứa đủ hết á. Mà mình cứ hành động hợp với lại cái mầm nào đó, là cái mầm đó nó phát triển. Và chúng ta lại biết rằng cái tàn thức, cái thức là nó có thể giao cảm với nhau, tức là nó có thể xuyên qua nhau, nó có thể giao thoa lẫn nhau. Cái vật chất nó không giao thoa được, cái thức nó giao thoa được. Và cái thức nó phải để thâm nhập xuyên qua các vật chất, thì chúng ta có thể biết rằng là cái thần thức mà thuộc về thú tính đó, nó có thể nó xuyên vào bụng lừa, bụng ngựa, bụng trâu, bụng chó như chơi, không có gì khó khăn hết ạ. Thì tất cả những cái vấn đề như vậy đó, chúng ta mới tin rằng là ba ác đạo là không phải là mình là tránh khỏi đâu. Mà rồi có tin rồi đó, lại không biết rằng là cái nhân nào nó đưa đến ba ác đạo. Đức Phật và chư tổ luôn luôn nhấn mạnh là tà kiến nó đưa đến ba ác đạo. Thế nên nhiều khi á, phá giới mà chúng ta phải nhớ có nhiều cái giới có thể xá hối được. Có nhiều cái giới phá giới nặng đi chăng nữa, trí huệ phá được, tức là trí huệ có thể tẩy trừ được cái tội lỗi đó. Như chúng ta biết là cái kinh Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật đã dùng trí huệ để mà gọi như là thanh tịnh hóa cho hai tăng phạm giới. Thì chúng ta biết rõ vậy, nhưng mà còn cái tà kiến á, thì chắc chắn thì trí huệ cũng giúp được. Thành ra cái tài kiến mới bị nhấn mạnh là sẽ đọa ba ác đạo. Nên chúng ta nên cẩn thận, Đức Phật không có dọa mình. Nếu Đức Phật dọa tức là Đức Phật nói rồi nói dối. Ở đây mới cứ có cái câu sau mới nói là miệng vàng của Ngài tuyên bố là cái thật chứ không có nói dối đâu. Đức Phật không có dọa hay nói chơi chơi gì, nói gì hết. Đức Phật nói thật mà nói rất là tha thiết, bởi vì Đức Phật chiếu cố đến mình rất nhiều. Đức Phật không muốn cho mình mất cái thân người. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Rồi bắt đầu từ đây trở xuống, từ cái chỗ mà bắt đầu nói đừng có sinh tà kiến, thì muốn cho chúng ta được vững tâm á, thì mấy bài kệ dưới này mới bắt đầu nói khuyên chúng ta và nói những lời để phát nguyện, để mà chúng ta nên theo đó mà ghi nhớ. Cái vấn đề trong đạo Phật khó khăn trong vấn đề học đạo, hướng dẫn người Phật tử vào đạo, khó nhất là cái gì thưa quý vị? Cái này chúng ta có thể ngày mai học tiếp, là bắt đầu những lời nguyện. Nhưng mà đây nói thêm để khó nhất là cái gì? Đây là một câu hỏi, bây giờ tôi tạm dừng cái tôi nói. Con tin nhân quả và bản thân con đang nhận kết quả không tốt, và con hiện gây nhân cho kiếp này, nhưng con không biết bao nhiêu kiếp mới được quả, và có ai được nhân quả đồng thời hay không, hay cũng phải bao nhiêu kiếp gây nhân mới được quả, thì làm sao mà biết? Vâng, cái này thì đây là tôi đang nói hết. Còn cái khó nhất để hướng dẫn người Phật tử là khó hướng dẫn làm sao cho người Phật tử phát cái lòng tin vào đạo Phật đúng nghĩa, đó là cái khó nhất. Bởi vì bao nhiêu cái nghi ngờ nó nảy sinh trong tâm mình. Chúng ta không biết đâu có những cái bộ luận của các bậc tổ mà mình học nó có thể gọi là bốc khói mà chưa chắc hiểu nổi. Nhưng mà để làm gì vậy? Các vị tổ chỉ kết luận là để phát khởi lòng tin của mình và làm thì thôi, chứ không phải là để mở trí huệ cho mình được. Mình có lòng tin rồi á, bắt đầu mình mới phát triển cái năng lực mà để tự mở, rồi chư tổ mới giúp thêm, chư Phật mới giúp thêm. Thì đây cũng là một cái nghi ngờ. Mà tuy nhiên đây là cái vị Phật tử này nói là có tin nhận nhân quả, nhưng dĩ nhiên là lòng tin nó cũng có đông có sâu. Cái lòng tin mà vững chắc nhất là khi mà cái trí huệ của mình nó thấy, tuy rằng mình chưa có thiên nhãn hay huệ nhãn để mình thấu rõ, nhưng mà cái trí huệ mình nó thấy một cách chính xác cái định luật, cái nguyên tắc của vũ trụ này chắc chắn nó như thế, thì lúc đó cái lòng tin của mình nó coi như cố định, lúc đó gọi là tín bất hối, tin không thôi chuyển nữa. Còn cái tin của mình á, tin tư như vậy, có người ta đặt câu hỏi là bắt đầu lung lay, bắt đầu chả biết thật không. Thì cái này á, nếu mà có lòng tin á, thì câu hỏi này không thể, xem nó sẽ tiêu tán, nó không đặt ra nữa. Nhưng mà ở đây vị Phật tử này hỏi là có một cái nhân quả nào đồng thời? Thì thực sự ra không phải là không có, nhưng mà cái nhân quả đồng thời này nó cũng là cái nhân quả từ bao kiếp trước, cái nhân từ bao kiếp trước. Như long nữ mà nghe kinh xong đó mà giác ngộ thành Phật, nghe kinh xong giác ngộ liền. Biết bao nhiêu vị tổ chỉ thấy lá rơi thôi là giác ngộ, nhưng mà cái đó là biết bao nhân kiếp trước. Nên cái nhân của kiếp này, kiếp này mình cũng có cái nhân là đi tu ở quán sát nhưng mà giác ngộ liền, thì cái nhân quả này mình thấy nó đồng thời, nhưng mà nó đã là bao nhiêu nhân kiếp trước. Thì bao giờ cũng như vậy hết. Mình phải hiểu, nếu mà mình học sâu về đạo Phật á, thì càng ngày nó càng phức tạp ở cái chỗ nhân quả này. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ nói cho nó dễ hiểu á, thì là không, đối với lại căn cơ của chúng ta không có cái chuyện mà nhân quả đồng thời đâu. Nó có, nhưng mà với những cái bậc mà căn cơ rất cao, bậc trí huệ rất cao. Nhưng đối với chúng ta thì không có chuyện đó, tôi bảo đảm là bằng con người trong phòng không có được, không thể nào có được cái khả năng như vậy. Thành ra chắc chắn từ bao nhiêu kiếp để gây nhân. Thì làm sao mà biết? Thì đừng có bị cái phiền não, đây là một cái phiền não do cái tâm nghi hoặc nó khởi lên. Đừng có quan tâm đến cái phiền não này, bỏ qua cái phiền não này bằng cái lòng tin của mình, bằng cái huân tập thêm cái đức tin của mình qua những cái công phu tu hành của mình ấy. Đối với đạo Phật thì cái nguyên tắc nhân quả, đã có nhân là phải có quả. Dù cái nhân nó không phát ngay bây giờ, nhưng không bao giờ nó tiêu tán hết. Cái lý do mà nếu quý vị muốn hiểu tại sao như vậy, nó lại đi sâu vào những cái chỗ giáo lý thâm sâu nữa. Mà nếu tôi nói rõ quá, nhiều khi nó thành khó hiểu thêm. Nhưng mà giờ thì nếu quý vị nào muốn biết thì chỉ nói mà, bởi vì đạo Phật nói mà không cái gì có thực tướng hết, thành ra không phá được cái gì. Cái nhân ác cũng không bao giờ phá được, mà cái nhân thiện cũng không bao giờ phá được. Thì quý vị sẽ nảy sinh thêm cái nghi vấn thứ hai, cái nghi ngờ thứ hai nữa. Thế vậy thì sao thành đạo nếu nhân ác không bao giờ phá được? Đó. Thì quý vị nào nếu nhìn theo mặt thiện á, thì sẽ hoan, sẽ lạc quan, nghĩ rằng mình đã làm cái việc thiện thì chắc chắn là được kết quả. Nhưng mà nhiều khi nghĩ sang cái mặt ác mà ác không bao giờ diệt được, thế thì mình lại bi quan. Nhưng mà ở đây á, nếu quý vị muốn nói tới nữa thì tôi nói là chính cái trí huệ, cái sự giải thoát và cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật là ở chỗ là không cái gì có thực tính hết. Thế nên mới có những cái ý nghĩa và mới có những cái đức hạnh, cũng như là có những cái pháp môn mà tu trong phiền não tức bồ đề. Thế nên mới có câu là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là đó là chỗ trí huệ. Trí huệ không phải là chỉ cái thiện đả phá cái ác, mà trí huệ là thấy ác không thật có, thiện thật có. Chân sám hối là như thế nào? Chúng ta thường đọc bài sám hối đó, tội tánh bổn không, đó, tội tùng tâm khởi, tội nó từ tâm khởi, tương tâm mà sám. Thì nghĩa là nếu mà tội diệt á, tâm mà diệt thì tội nó cũng diệt theo. Bởi vì cái tội á, cái tâm mà không thì tánh cái tội nó cũng không. Như vậy á, mới là chân sám hối. Thì cái đó là đi vào cái trí huệ thành đạo rồi. Nó rất khó hiểu mà chúng ta chưa có học đến. Thì giờ mình chỉ biết rằng là nếu mà mình muốn đến được kết quả đó là, thì mình phải gieo nhân. Mà gieo nhân á, không có nghĩa là mình cứ tu hành mà mình chờ đó, mà mình phải biết rõ là đâu là nhân chính. Tại vì cái gì gieo nhân á, nó có nhiều cái lắm, bao giờ mới tìm được nhân chính. Ví dụ giờ tôi nói tôi là một người nhà quê, tôi muốn đi học, thì trước tiên đó là cái nhân đầu tiên, ý muốn đi học. Ý muốn đi học rồi, bây giờ tôi thấy là ai cho phép đi học, phải ông bố tôi cho phép đi học, cha tôi cho phép tôi đi học, rồi tôi thấy rõ như vậy. Thế muốn cho được cái kết quả là cha cho phép đi học thì tôi phải gieo cái nhân nào? Tôi phải gieo cái nhân là ngoan ngoãn, đừng có gây sự với bố nữa, hiền lành, chăm chỉ và cố làm sao thuyết phục bố bằng cái nhẫn nại của mình. Đó là một cái nhân. Nhân nó xong rồi, xong xuôi đâu đó rồi á, thì vấn đề phải có tiền bạc làm sao lên tỉnh. Bố cho phép rồi bây giờ phải lên tỉnh mới học được. Thì tôi nghĩ là phải lo đi làm cho bố đi để dành tiền. Đó là những cái nhân nữa. Tất cả những cái nhân đó nó là nhân, nhưng mà nó đưa dần đến cái quả chính, đưa dần đến một cái nhân chính. Mà cái nhân phải nói là cái nhân chính là nó liên hệ với cái nhân đầu tiên, gọi là cái sơ tâm ban đầu hết. Cái nhân chính là bao giờ mà tôi vào được cái trường học, lúc đó là tôi đã vào được cái nhân chính để mà tôi phát triển cái trí thức. Thì cái nhân đó nó phải liền với cái lại cái sơ tâm ban đầu. Nếu cái sơ tâm ban đầu của tôi ấy, mà nó ngàn, nó thối thất, nó bỏ, thì tôi sẽ không đạt được cái nhân chính nữa. Do đó nên chúng ta phải biết là trong cái lúc mà mình muốn biết là rằng là mình phải bao giờ làm sao để mà mình đạt được á, thì mình cứ tiếp tục gieo nhân. Nhưng mà mình phải hiểu rõ là cái nhân chính nó nằm nơi đâu. Nhân chính đầu tiên bao giờ cũng sơ tâm hết. Sơ tâm đó là mình phải hiểu rõ là mình muốn cái gì. Cái sơ tâm ban đầu của mình, mình muốn giải thoát luân hồi, mình muốn giác ngộ thành Phật, muốn cái gì đó. Thành ra theo như là Phật giáo Đại Thừa, thực ra cái gì mình cũng phải học hết, chứ mình đừng có tự ý mình suy nghĩ theo thế gian mà cứ tự đó mà theo đạo. Thì thầy Thiện Huệ sẽ dạy cho quý vị pháp Bồ Đề Tâm, đó là cái ý muốn ban đầu, cái sơ phát tâm. Chúng ta là người Phật tử phải học theo cái sơ phát tâm đó. Mình phải học mình nên có cái ý muốn nào, người Phật tử như vậy. Khi học là mình có ý muốn nào rồi á, thì lúc bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm cái nhân phụ, tức là mình sẽ phải tụng kinh niệm Phật, mình phải hành đạo cúng dường này nọ gì để nó đưa đến cái nhân chính. Những cái nhân chính yếu bao giờ cũng là sự học hỏi về Phật pháp tu hành hết. Học hỏi đó chính là một vị đại thiện trí thức. Đại thiện trí thức, khi nào mà chúng ta gặp đại thiện trí thức là chúng ta mới phát cái nhân chính, là nhân tu học. Cái tu học ngày nay của chúng ta cũng chỉ là một cái nhân phụ thứ để nó đưa đến cái nhân chính thôi. Thành ra khi cái người mà gieo nhân á, thì luôn luôn mình nhớ lấy cái sơ phát tâm của mình là mình muốn học đạo giải thoát. Sau đó là mình muốn biết rằng là mình phải tìm cho được một đại thiện trí thức, rồi từ đó mình mới phát tâm học. Thì tất cả những gì mình làm ngày hôm nay đó là những cái nhân phụ thứ, nó giúp cho mình đưa đến cái kết quả kia. Bởi vì cái gì có học Phật pháp dần dần nó mới đưa đến cái nhân duyên đối với vị đại thiện trí thức. Quan Thế Bồ Tát, ngài chỉ có cái nhìn của Phật pháp thôi. Cái nước cam lồ của ngài đó là cái nước của Phật pháp, tượng trưng cho Phật pháp. Bởi vì chỉ có Phật pháp mới diệt khổ được thôi. Nhưng mà mình phải cầu cái sự diệt khổ, nên Quan Thế Bồ Tát chỉ chờ nhân duyên thôi. Khi nào tâm của quý vị mà thực sự muốn được thoát khổ đó, quý vị sẽ gặp Quan Thế Bồ Tát. Thành ra ngày nay mình ngồi mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, đó là một cái phụ nhân, để từ từ cái tình cảm của mình nó gắn liền vào Quan Thế Bồ Tát. Trong cái cảm giác của mình nó không thấy Quan Thế Bồ Tát là xa lạ nữa, và nó làm cho mình mở ra để mà tiến gần đến, phát những cái tâm nguyện mà nó phù hợp với lại cái độ sinh của Ngài, rồi mình sẽ gặp. Nếu mà mình không gặp trực tiếp cái báo thân của Ngài thì Ngài sẽ hiện thân xuống làm con người để gặp mình trong mình học đạo. Nên tất cả những cái việc Ngài làm của chúng ta là cứ tiếp tục gieo nhân, nhưng mà phải nhớ, phải biết rõ sơ phát tâm và cái nhân chính yếu. Câu hỏi thứ hai là theo Đức Phật thì công bằng và bình đẳng, nếu cúng dường chùa một chùa một chùa giàu đem cúng 1,000 không cần bằng cúng một chùa đang cần, không cần bằng cúng một chùa đang cần 1,000, mà con chỉ có 1,000 thôi thì làm sao chứ đôi cài tiền. Con hay mất đồ, chắc kiếp trước con hay ăn cắp nên kiếp này con mất để trả lại cho kiếp trước, phải không thưa thầy? Cái này có thể lắm, nhưng mà mình có thể xác định được nó do nhân nào. Nhưng mà miễn là mình tin cái nhân quả thì chắc chắn là cái tâm của mình á, quý vị nên biết rằng là nếu cái lòng tin nhân quả nó có thể đựng tâm mình được, nó không làm mình bị cái phiền não bởi cái mất của nữa, thì nên biết cái tác dụng của lòng tin nhân quả hơn là nên cố gắng tìm ra cái nhân kiếp trước. Cái cố gắng tìm cái nhân kiếp trước đó chỉ là một cái sự tò mò của cái tâm của mình ấy thôi, một cái tâm mà thay nghi của mình thôi. Nhưng nên biết cái tác dụng của cái lòng tin nhân quả để mà chấn an cái tâm mình và để làm cho con người bình tĩnh, và để cho mình từ từ cái tâm hỷ xả đối với cái kẻ lấy đồ á, nó bắt đầu nó phát triển, thì đó là cái tác dụng mà mình nên để ý. Còn cái mà cúng 1,000 mà cho một cái chùa giàu, cúng 1,000 cho chùa nghèo, cái vấn đề này á, không phải nói bình đẳng ở đây, không phải là mình cứ phải chia của bình đẳng, mà là mình nên giữ cái tâm bình đẳng. Tức là khi mình gặp chùa giàu thì mình cứ việc cúng, nhưng mà mình đừng có để cái tâm cúng vì cái sự giàu mà cúng, đừng có để cái kích động á, cái động cơ thúc đẩy cúng là vì cái giàu mà cúng, mà mình phải quán rõ là vì mình tin cái công đức, vì mình cần có cái công đức để ích lợi cho mình, cho người, nên mình cúng. Gặp chùa nào cúng chùa đó, khi gặp chùa nghèo á cứ việc cúng, gặp chùa nào trước cứ việc cúng chùa đó trước. Gặp hai chùa mà mình thấy chùa này cần thì mình cứ cúng theo cần, nhưng mà đừng có để cái tâm tội nghiệp, tại vì trong cái tội nghiệp đó mình có cái coi thấp, coi thấp cái chùa xuống. Nhưng mà mình chỉ có quán được là cái mình cần có công đức, và chùa nào cũng có thể tạo công đức cho mình hết. Người Phật tử nên có cái tâm quán đó, quán theo đúng đạo, chứ đừng có để cho cái suy nghĩ thế gian thường tình mình đó nó hướng dẫn cái hành động của mình. Mình nên để cái Phật pháp nó hướng dẫn cái hành động của mình, quán bình đẳng như vậy. Tức là đầu tiên mình dựa vào cái lòng tin theo đạo. Còn cái gì mà mình xảy ra nơi mình tin nhân quả thì cứ lấy cái nhân quả để chấn an tâm mình và phát khởi một cái tâm kỳ xả, và giữ cái tâm mình nó bình lặng lại, đừng có bị phiền não quá đáng, hơn là cứ tìm cái nhân kiếp trước. Thì nhân kiếp trước nó có thể nhiều cái lắm, mình có thể đạt để được, mà nên nhớ như vậy. Thì đến đây coi như là chúng ta cũng vừa đúng giờ, thì kỳ sau sẽ học tiếp. Công đức kinh có dài, chúng ta sẽ học hết kịp thời. Và tôi cũng nói cho hay là cái học của khóa 2 kỳ này á, thì mấy thầy có nhìn theo một cái xu hướng khác, tức là không có phải học theo cái cấp 1, mà học theo cái tinh thần gọi là mình phải tự tư duy lấy, mình phải biết suy nghĩ lấy, chứ không phải là cứ thầy dạy gì nhận vào và để chờ này thi mà thi thôi. Thành ra cái thi rất là nhẹ, không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà vua là cái người Phật tử được nghe để suy nghĩ, nghe nhiều cái điều mà đi sâu vào để mình tự suy nghĩ lấy. để phát triển cái trí huệ của mình hợp với đạo hơn. Đó là cái nhìn của mấy thầy về cái cấp 2, bắt đầu từ cái khóa này trở đi. À, đúng ra thì khỏi cần thi cũng được, nhưng mà nên có cái thi để mà cho nó có hình thức vậy. Nên đó, nếu mà ý tôi thì tôi không khỏi cần thi nữa, nhưng mà mấy thầy thì nói là cứ nên đi, cứ để đặt ra như vậy. Tức là để xem cái sự suy nghĩ của người Phật tử, và cái sự suy nghĩ nào đó thì cũng được coi trọng hết. Tức là khuyến khích người Phật tử nên suy nghĩ, nên dùng cái trí huệ, dùng cái mầm mống trí huệ sẵn có trong con người mình, đừng có để cái đó nó cùn nhùn. Đây là Phật.
Bài kinh này nếu như ai còn thiếu thì có lẽ buổi chiều nay sẽ có, vì hiện giờ đang còn mang xuống phố một photocopy thêm nữa. Những gì tới sau thì giờ xin ngó sang bên cạnh. Hôm nay chúng ta học tới bài kệ số 20. Bài kệ số 20 là những lời phát nguyện lương mẫu, rồi phát nguyện mẫu ấy, để cho chúng ta dựa vào đó mà phát tâm. Tha dùng chứ không phải dùng đâu. Tha dùng kiếm bén cắt lưỡi mình, hoặc nắm lấy chày dọc nát thân. Không nên một niệm tâm sân khỏe, quỷ bán Như Lai tỉnh tăng chúng. Bài kệ này phát nguyện rằng là thà mình lấy kiếm cắt cái lưỡi mình đi, hay là lấy cái chày sắt đập nát thân mình, tự mình làm, chứ nhất định không chịu để cho tâm mình có một nghiệp nào tâm sân hận mà bị bán tăng chúng thanh tịnh của Đức Phật. Cái này, những lời nguyện như vậy cốt để đối trì cái tâm sân hận của mình. Nếu chúng ta có những cái nguyện mạnh mẽ như vậy á, thì khó mà có thể khắc phục nổi những cái tâm sân hận của mình. Thà là nuốt trọn hòn sắt nóng, bài kệ kế tiếp, thà chịu nâng miệng lửa giữ tuôn. Lửa thì dấu hỏi. Không nghe một lời mà hí luận, xì vả xuất ra thanh tịnh chúng. Xì vả, hai chữ đó dấu hỏi đấy. Nguyện thứ hai là cố về miệng. Tại vì phần nhiều tất cả những cái vấn đề trong này là ở nơi xỉ và chửi mắng hạ nhục, tức là nó về khẩu nghiệp hết. Anh ta nói thà mình nuốt trọn hòn sắt nóng, thà chịu mở miệng ra là lửa ở trong miệng nó tuôn ra, chứ không nên một lời mà hí luận. Tức là một lời nói mà nó không có một cái mục tiêu chân chính, tức là một cái mục tiêu mà đưa con người ích lợi cho mình, ích lợi cho người, tức là đưa mình tới trí huệ và đưa mọi người tới sự giải thoát. Nói chung là ý luận hết. Ý có nghĩa là đùa giỡn, luận là những cái lời nói, cái lý luận của mình. Thì trong đạo Phật cái chữ lý luận này dùng một danh từ chuyên môn. Đạo Phật nói cho tất cả những cái thuyết, những cái quan điểm, cái triết thuyết mà không đưa đến giải thoát và giác ngộ thì đều gọi chung là lý luận hết. Ở đây thì lý luận có nghĩa là mình nói để nó không đi đến đâu hết, thì nói chung là lý luận. Thì bây giờ nếu mình tức giận lên á, mình mắng nhiếc, mình xì vả tăng chúng, cái lời nói của mình nó không đưa đến cái kết quả nào thành tựu giải thoát niết bàn, ích lợi cho mình, ích lợi cho người hết. Thành ra nói chung cái đó là một thứ hí luận, tức là lời nói đó nó không có một tác dụng gì ích lợi. Thì mình nên suy nghĩ kỹ lại chẳng qua là bởi vì mình không có thể kiềm chế được cái tâm sân hận của mình thôi. Chứ thực ra cái sự mà mắng nhiếc xì bà của mình nó chẳng có một ích lợi gì hết. Thế nên phải có cái thề nguyện như là thà mình nuốt trọn hòn sắt nóng, thà chịu lấy miệng lửa Đức Tôn, chứ không nên một lời mà hí luận xì bà xuất ra thanh tịnh chúng. Thì dĩ nhiên cái thanh tịnh chúng ở đây là nói chung, là một cái tên gọi chung cho chúng xuất ra, tức là tăng bảo của Đức Phật, đệ tử Đức Phật. Chứ ở đây nó không có xác nhận rằng là thanh tịnh ở đây có nghĩa là toàn thể chúng tăng thanh tịnh, mà coi như là tức là không dựa vào cái thể chất hay là cái tính chất riêng của từng vị tăng, mà nói chung là nói về cái tăng bào, tức là cái đệ tử, cái chúng đệ tử của Đức Phật duy trì Phật pháp, cũng như là nối tiếp mà đạo Phật và nối tiếp cái mầm mống của các bậc thánh, nên gọi chung là thanh tịnh chúng. Thì đó cũng là một nghĩa. Nghĩa thứ hai nữa là chúng ta cứ nghĩ thanh tịnh chúng, tức là những vị tăng có hoàn toàn thanh tịnh. Tức là nếu chúng ta gặp một nhóm tăng nào hoàn toàn thanh tịnh thì dứt khoát là đừng hà dùng kiếm bé cắt lưỡi mình á, hoặc nắm chảy động rộng nát thân, hoặc là nút tròn hòn sắt nóng, là chịu miệng lửa giữ luôn, chứ đừng có xì vả hoặc nói những cái điều gì đụng chạm đến thanh tịnh chúng. Okay, cái tiếp là thà dùng lưỡi sắt tự cắt phanh, rồi cắt và phanh nát ra, rạch nát cơ thể, hủy da thịt, không nên đùa giỡn, diễu phàm ngu, nói gì đánh chửi tỳ kheo chúng. Okay, nên nói một cách chi tiết hơn nữa là Đức Phật cũng không cho phép mình chửi và chế diễu những người phàm ngu. Thì bây giờ có lý gì mà mình lại đi mình đánh hoặc chửi mắng tỳ kheo chúng? Cho nên phải phát nguyện là thà dùng lưỡi sắt mà cắt phanh cơ thể của mình nát hết, sạch nát hết, chứ không nên như vậy. Thì ở đây có vấn đề nữa là Đức Phật không tức là muốn tập luyện cho chúng ta những cái đức tính, cái đức hạnh của người Phật tử hướng về con đường thanh tịnh. Thế nên phải nói một điều là đối với lại phàm ngu đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên khinh chê, có cái tâm khinh chê bố thí mà nói đến tỷ theo chúng. Nên cứ lấy cái đó mà đủ thấy, tức là đối với phàm ngu mà còn như vậy thì chúng ta nghĩ gì đến tỷ theo chúng. Ở đây những bài kệ này là nói về chúng tăng, tức là nói về tăng đoàn. Bài kệ thứ ba là thà lấy tay mình móc hai mắt, thà trong bao kiếp chịu mù đôi, nơi người tập hạnh lìa dục ngọ, không nên mắt giữ mà chừng ngó. Ba bài kệ trên là nói về khẩu nghiệp, giờ đây nói về thân nghiệp thuộc về mắt. Tức là dù mình giận mình không nói ra miệng, nhưng mà cũng đừng có đưa mắt giận dữ mà chừng ngó. Những người mà tu tập cái hạnh ly dục, tại vì pháp Phật là pháp ly dục, nên đệ tử của Phật là tập hạnh ly dục. Cho nên mình phát nguyện là thà lấy hai tay của mình nó móc hai mắt mình đi, rồi thà trong bao kiếp chịu mù luôn, chứ không nên mà lấy mắt giữ mà chừng ngó các vị tỳ kheo chúng. Ở đây có chữ chúng ta cần phải để ý là chữ tập. Chữ tập có nghĩa là những vị này là những vị chưa chứng quả, chưa thành tựu, chưa hoàn toàn thanh tịnh, đang còn tập luyện, đang còn tu tập. Ví như là những người học sinh đang còn ở trong nhà trường học tập. Có những học sinh có thể bỏ đi chơi, có những học sinh có thể bị thi rớt, có những học sinh có thể bị thầy trừng phạt vì tội lười học, biến học hay phá phách. Nhưng mà tất cả những cái học sinh đó đều được kể là học sinh, và đều được coi là những người đang còn tu học, đang còn học, học hành. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải lấy quan niệm đó để mà nhìn ngó chúng ta, và đừng có lấy cái tình cảm, cái phân biệt cá nhân, cái tính chất cá nhân của vị tăng nào đó mà đổi phát cái tâm sân hận lên. Mà nhớ là những cái lời bắt nguyện ở đây là cốt để đối trị và cốt để chống lại những cái tâm sân hận lý luận của mình là vô ích vô bổ mà chỉ có tai nạn. Và tiếp theo nữa là cho chúng ta thấy cái hành nguyện, cái nguyện đó nó phải mạnh hơn nữa, cho đến mức độ là tha hủy tinh xá và giới tinh, tha đốt bảy báu, xá lợi tháp, đừng nói lời ác đối với tăng, quỷ bán Như Lai thanh tịnh chúng. Thì đây chúng ta có chư tăng, chúng ta có tinh xá, tinh xá nói chung là chùa chiền. Thời xưa Đức Phật không có lập chùa mà chỉ có những ngôi nhà nhỏ để tôi luyện, để tinh luyện, nên gọi là tinh xá, để ý tinh xá chứ không phải là tịnh xá. Tinh đây là tinh luyện, luyện cho nó tinh vi, luyện tinh thần của mình, tập luyện thiền định trí huệ cho được tinh vi, gọi là tinh xá. Thì những tinh xá này rất là giản dị và chỉ để cho chư tăng chú ngụ. Giới kinh tức là các kinh nói về giới. Xá lợi tháp là các tháp dựng lên để thờ xá lợi. Thường thường các tháp để thờ xá lợi như vậy, thời xưa người ta quý trọng, người ta xây dựng, người ta trang điểm bằng bảy báu. Bảy báu là kim, là vàng, ngân, là bạc, lưu ly. Lưu ly cũng là một thứ nọ. Pha lê là những gương kính mà nó là một thứ rất tốt. Sa cừ, xích châu, mà não. Đó là những loại ngọc quý của thời xưa bên Ấn Độ. Thì xá lợi là những cái di hài thuộc về cơ thể của Đức Phật sau khi mà thiêu hủy đi còn để lại, kể cả của những bậc thánh nữa, thì đều được xây tháp lên để mà thờ cúng. Nó có công năng là tạo ra công đức cho cái người cúng dường tháp cũng như là lễ bái tháp. Thì Đức Phật, cái tâm độ sinh của Đức Phật á, nó có cái tính chất rằng là phải tạo ra cho mình một con năng lực. Cái năng lực đó nó làm cái trợ duyên để phát công đức cho chúng sinh, qua cái sự liên hệ giữa chúng sinh và Đức Phật. Mà không phải chỉ là cái lúc mà Phật còn sống bằng thân xác thịt, mà cái năng lực, cái công đức của Đức Phật á, mà cái kể cả cái sự từ bi của Đức Phật, nó có cái tác dụng là sau khi Đức Phật mất đi thì Đức Phật cũng bằng lòng để lại xá lợi. Và nếu cái người nào mà lễ lại và cúng dường xá lợi đó đều có được công đức như là chính mình cúng dường và lễ lại hiện thân của Đức Phật vậy. Đó là cái một cái hạnh nguyện cũng như là cái tác dụng từ bi tâm của Đức Phật. Bây giờ những cái chỗ đó đều là những cái chỗ mà tạo nên công đức như là tinh xá, giới kinh và xá lợi tháp. Thì nếu so với lại chư tăng thanh tịnh chúng của Đức Phật, thì thà mình hủy tinh xá, giới kinh, thà đốt cái tháp xá lợi bảy báu, chứ đừng có nói lời ác đối với tăng, vì bán Như Lai thanh tịnh chúng. Bài kệ kế tiếp sẽ giải thích là người nào hủy tháp tự đoạn lạc, trải vô lượng kiếp chịu các khổ. Đây là nói cái người nào mà hủy tháp thì sẽ tự đoạn lạc, tức là tự mình bị rớt vào ba đường ác, rồi trải qua vô lượng kiếp để chịu các cái đau khổ trong ba đường ác đó. Nhưng mà cũng không bằng là cái kẻ mà hay nói chúng tăng hay dở, tức là cái người mà cứ đi nói chuyện hay chuyện dở của chúng ta. Thì cái người đó không những tự mình bị đọa vào ba đường ác mà còn kéo theo vô lượng chúng. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mình nói, lẽ mình ngồi nói một mình, dĩ nhiên phải tìm người để nói. Dĩ nhiên bực bội, ấm ức, hận hực thì phải đi tìm đồng minh và phải tuyên truyền cho nó mạnh. Thế nên trong tăng chúng cũng vậy, nếu mà những người Phật tử mà đồng ý với chư tăng, đồng ý với chùa, thì những người đó lại không bao giờ đi ra ngoài mà ca ngợi để kéo người ta theo hết á. Nhưng mà những người mà sân hận lên á thì hay kéo người khác theo mình. Thế nên trong chùa, trong một tập thể á, chỉ cần một người khuấy thôi là nó phát sinh đủ vấn đề hết. Có thể 100 người, 99 người đồng ý hòa thuận, chỉ cần một người bất hòa thôi là nó cũng bắt đầu tạo sinh đủ thứ vấn đề hết. Đó nên mình phải ý thức cái điều này, Phật tử nhận thức như vậy. Bất cứ một điều làm, một việc làm thì của mình từ thân khẩu ý cố gắng làm sao cho nó hướng về cái chỗ ích lợi. Cái tham sân si trong con người của mình nó sẽ làm cho phát động cái nghiệp thân khẩu ý hiếu hận, tức là không có ích lợi gì hết. Nên vì vậy đối với lại vấn đề tâm chúng thì thà mình làm cái chuyện ác kia mà chỉ có một mình bình thôi. Còn hơn đây mình đi giận tức bực lên á, mình đi mình xì vàng, mình đi mình nói đủ thứ hết thì nó bắt đầu nó lan ra người này người kia người nọ. Mà căn bản của chúng sinh, Đức Phật gọi là căn bản tham sân si, các bản nghiệp chúng sinh là tham sân si. Thế nên chúng ta mà nói một câu tham sân si ra là cái đó nó phát đi là tất cả những chúng sinh khác đó, nó cùng ăn ten với mình á, nó bắt nhảy lắm. Bắt nó truyền lan, nó chiếu hết, nó hiện hình lên ở trong cái màn ảnh tâm của mình á. Là bắt đầu là nó thâu thập, nó thâu nhiễm, tiêm nhiễm ở trong tâm thức tất cả chúng sinh khác, và nó trở thành cái chủng tử của tất cả chúng sinh khác. Và từ cái chỗ đó là một mình đoạn thôi, mà kéo theo bằng đó người đoạn nữa. Nhiều khi viết sách để lại đời sau để cho những chúng sinh đời sau đoạn tiếp nữa. Thì cái chuyện đó nó có ít lời gì đâu. Thực sự nếu giờ một vị tăng mà họ có thể làm cái hành bất tịnh phá giới, họ có thể bị đọa thật, thì tại sao mình phải đọa theo? Tại sao vì vậy đó mình phải kéo theo bao nhiêu người nữa đọa theo? Nên cái đó, cái hành động của mình là hành động hí luận, không có bổ ích gì hết.